Xin hỏi Thánh Chúa chúng ta cứ đứng và phân đoạn Kinh Thánh làm nền tảng cho bài chia sẻ của mục sư sáng nay được chép trong Ezechiel đoạn 1 từ câu 15 cho tới câu 20. Cựu ước trang 932. Tôi xin được phép đọc. Vả đang khi ta ngắm xem các vật sống ấy, này trên đất có một cái bánh xe ở kề các vật sống ấy, mỗi một trong bốn mặt đều có một bánh xe. Hình và kiểu những bánh xe ấy giống như bích ngọc cũng đi kề bên. Các vật sống bị cất lên khỏi đất, các bánh xe cũng bị cất lên như vậy. Thần muốn đi đâu thì các vật sống đi đó, thần đi đó thì các bánh xe cũng bị cất lên kề bên các vật sống, vì thần của vật sống đó ở trong các bánh xe. Xin kính mời Hội Thánh Chúa chúng ta đồng ngồi. Và trước khi mục sư chia sẻ lời của Chúa, tôi xin kính mời thầy Sơn có một vài câu hỏi phỏng vấn thầu tới Chúa sáng nay.
Đối với một số quý cụ, ông bà, các anh chị là những người tham dự lễ 100 năm Tin Lành đến Việt Nam thì đã biết qua mục sư Lê Vũ Thiên Ân rồi. Hôm nay nhân cơ hội này chúng tôi muốn giới thiệu mục sư với lại hội thánh, là những người chưa biết, có một vài câu hỏi cũng dễ mục sư có thể trả lời thoải mái. Thứ nhất, mục sư có thể cho biết gia cảnh của mình trong lúc này không?
Dạ, hiện tại thì xin kính chào hội thánh. Thật sự thường thì ở hội thánh tôi thì tôi ngồi cái góc bên đây, mà sáng nay thì thầy Sơn mời tôi qua ngồi chính giữa, thành ra nó hơi hồi hộp, hơi run chút xíu. Tôi thích ở phụ hơn, ngồi ở đây thì ngay chính giữa. Tôi thì hiện tại cảm ơn Chúa cho tôi có vợ là Minh Diệu và hai con là David và Joshua, một đứa 6 tuổi và một đứa 3 tuổi.
Gia cảnh thì mục sư có một vợ và hai con còn nhỏ.
Dạ.
Mục sư đặt tên một em là David, một em là Joshua. Lý do là mục sư đặt tên cho hai con của mình tên đó.
Thật ra thì tên đầy đủ của hai em là Lê Thiên Minh David và Lê Thiên Phước Joshua. Nhưng mà gọi cái tên thì quen rồi, gọi là David và Joshua. Và khi chúng tôi quyết định dân mình hầu việc Chúa thì chúng tôi cũng ao ước rằng các con chúng tôi cũng sẽ bước đi trong con đường hầu việc Chúa, cho nên khi chúng tôi đặt cái tên thì ao ước rằng khi nó lớn lên nó nhớ cái tên đó, cho nên sẽ nhớ đến những nhân vật trong Kinh Thánh là những người đã hầu việc Chúa, trung tín trong sự hầu việc Chúa, để nhắc nhở điều đó khi nó nhớ đến cái tên của mình.
Rất là hay. Mục sư có thể cho Thánh biết một cái kỷ niệm nào đẹp ở trong sự hầu việc Chúa của mình gần đây không?
Dạ, nói về hầu việc Chúa thì ơn phước thì rất là nhiều. Chúa có thể rằng Ngài giao cho chúng ta thêm trọng trách thì Ngài ban cho ơn phước thật là dư tràn. Cũng có những, mặc dù bên cạnh đó cũng có những khó khăn, nhưng mà gần đây nhất, có thể mới vừa đây nhất thì hội thánh chúng tôi có một cái kế hoạch rằng bắt đầu từ năm nay thì cứ mỗi tháng đầu thứ hai đầu tháng thì tất cả quý vị trong ban chấp sự và các mục sư sẽ ngồi lại với nhau để cầu nguyện hàng tháng. Đó là điều mà trước giờ không có, nhưng mà sẽ bắt đầu vào năm nay và chúng tôi thực hiện được đã 2 tháng vừa qua. Và một điều khi chúng tôi khám phá ra rằng trong suốt thời gian hầu việc Chúa với nhau, đôi khi gặp gỡ nhau hàng tuần trong hội thánh, ngồi với nhau trong những cái phiên họp, nhưng mà thật sự chưa có một cái sự cảm thông và gắn bó với nhau. Nhưng khi ngồi lại với nhau để cầu nguyện, chỉ duy nhất một điều là tâm tình và cầu nguyện thôi, thì thật sự lúc đó mới có thể trải lòng ra. Và lòng các vị mục sư cũng như lòng các vị trong ban chấp sự có thể nói rằng trải tất cả lòng mình ra để chia sẻ những cái ơn phước mình nhận được, những cái khó khăn, và khi đó chúng tôi ngồi lại với nhau. Và riêng cá nhân tôi thì tôi thấy rất được khích lệ và rất là cảm tạ ơn Chúa vì chính những vị đó ngồi lại và cầu nguyện với nhau và cầu nguyện cho chức vụ của chúng tôi, và chúng tôi cảm ơn Chúa vì điều đó. Và tôi nghĩ rằng đó là cái ơn phước lớn nhất mà tôi nhận được gần đây nhất.
Chiều nay tôi sẽ phỏng vấn mục sư Thiên Ân ở Thánh Tình Thương. Bây giờ dành thời giờ để ông giảng lời Chúa. Cảm ơn mục sư đã nhận lời mời của Hội Thánh. Bây giờ thì giờ này tôi trao lại cho mục sư.
Yeah.
Mục sư có thể lên trên này.
Một lần nữa xin thân ái kính chào toàn thể quý con cái Chúa có mặt trong phòng nhóm buổi sáng hôm nay. Và tôi cảm ơn mục sư quản nhiệm, thầy truyền đạo phụ tá cũng như ban chấp hành và toàn thể Hội Thánh cho tôi có cơ hội buổi sáng hôm nay được thăm viếng Hội Thánh cũng như chia sẻ lời Chúa trong buổi sáng hôm nay. Đề tài mà tôi chia sẻ trong buổi sáng hôm nay đó là vinh quang của Đức Chúa Trời và sự kêu gọi Thánh. Tôi trong thời gian qua thì đây là lần đầu tiên tôi được, lần thứ nhì tôi được đến Hội Thánh này. Lần đầu tiên thì cách đây lần 4 năm về trước tôi đến dự đám tang, một cái đám tang ở tại đây. Và lần này tôi đã có cơ hội để học hỏi lời Chúa chung với nhau. Mặc dù tôi không có cơ hội đến Hội Thánh nhưng mà tôi vẫn nghe về Hội Thánh rất là nhiều. Những thông tin liên lạc mục sư vẫn gửi và tôi vẫn biết. Và tôi biết rằng Hội Thánh tại đây có rất nhiều vị diễn giả đến đây để thăm viếng cũng như chia sẻ lời Chúa. Và khi mục sư quản nhiệm mời tôi đến chia sẻ lời Chúa thì tôi cảm thấy rất là lo lắng. Vì tôi biết rằng Hội Thánh tại đây có thể nói rằng ăn những cái món ăn, những sơn hào hải vị từ những vị mục sư rất là được ơn Chúa để đem đến cho Hội Thánh. Nhưng mà tôi nghĩ một điều, như mục sư Tăng Văn Hy, ông thường khi ông lên Sài Gòn ông chia sẻ thì ông thường nói vui như vậy: các quý vị ở những thành phố lớn đó thì ăn sơn hào hải vị rất là nhiều, cho nên tôi ở miền quê lên thì tôi không có gì hết, tôi chỉ đem đến là tương chao với rau muống thôi. Nhưng mà lâu lâu quý vị đổi khẩu vị thì tôi tin chắc rằng nó cũng sẽ thấy ngon. Ăn sơn hào hải vị nhiều thì khi nó đổi là những món dân dã bình thường nó cũng sẽ thấy ngon. Buổi sáng hôm nay tôi cầu nguyện Chúa rằng tôi chuẩn bị những cái vật liệu, những Đức Thánh Linh chính là Đấng sẽ nêm nếm ở đầu bếp chính để làm thỏa mãn tất cả quý vị trong phòng nhóm buổi sáng hôm nay. Để lời Chúa trong buổi sáng hôm nay sẽ đi đến vào lòng mỗi người chúng ta. Và ao ước rằng mỗi người chúng ta sẽ thật sự thấy được vinh quang của Đức Chúa Trời và sự kêu gọi Thánh của Ngài trên mỗi đời sống của chúng ta. Cách đây vài tuần thì ở Hội Thánh Hudson Park thì có một con cái Chúa đến và nói với tôi rằng, cô nói rằng, mục sư ơi, cô quyết định rằng sẽ bán cái căn nhà của cô. Cái căn nhà của cô thì rất là nhỏ, chỉ có 2 phòng thôi. Và cô nói rằng trong thời gian qua cô được Chúa đụng chạm và cô muốn bán cái căn nhà đi, cô mua một cái căn nhà cái vùng khác nó rẻ hơn, vừa đủ cái số tiền cô bán đó, cô trả số tiền đó để cô không nợ cái tiền ngân hàng. Và cô nói một điều rằng để cô sử dụng cái thời gian còn lại cô không bị gánh nặng về tài chánh cho cái căn nhà nữa, và cô có thể linh động trong cái công việc làm của cô. Cô dâng cái thời gian nhiều hơn cho công việc hầu việc Chúa, bởi vì cô đang nhận trách nhiệm trong ban thăm viếng và cô hứa nguyện là cô dành cái ngày thứ hai và cái ngày thứ năm để lo công việc nhà Chúa, hoàn toàn hai ngày đó biệt riêng. Nhưng mà cô nói rằng cái công việc của cô vẫn ảnh hưởng, bởi vì cái tiền nhà đó nó vẫn đè lên đời sống của cô phải đi làm, cho nên cô quyết định là cô sẽ bán cái căn nhà đó để mua cái nhà mới và có thời gian hầu việc Chúa. Và khi tôi nghe được điều đó thì tôi thật cảm ơn Chúa rất là nhiều, và có thể nói đó là một cái tin vui. Và tôi không biết cô được Chúa đụng chạm bằng cách nào để cô có một cái quyết định như vậy, nhưng mà tôi tin chắc rằng đây một cái quyết định thật sự rất là cần thiết cho mỗi con cái Chúa, đặc biệt là những người chúng ta đang sống tại một cái xứ sở mà nhiều người nói vui rằng là một xứ đượm sữa và mật ở tại nước Úc này. Trong Kinh Thánh thì có nhiều người cũng nhận được sự đụng chạm của Chúa và nhận được cái sự thay đổi khi họ thấy cái tình thương hay là cái sự thương xót của Đức Chúa Trời. Như chúng ta thấy cái hình ảnh của người đàn bà phạm tội tà dâm, khi mà nhận ra cái tình thương và sự thương xót, sự tha thứ vô điều kiện của Đức Chúa Trời thì chúng ta thấy bà được thay đổi. Hay là những người khác thì thay đổi khi họ thấy cái quyền năng của Đức Chúa Trời. Như mà thấy Saul đang trên con đường đến Đa-mách thì ông thấy cái quyền năng của Đức Chúa Trời bày tỏ qua ông, và chính thời điểm đó ông đã nhận được sự thay đổi. Nhưng mà chúng ta thấy rằng 2600 năm trước thì Ezechiel là một người đang bị bắt làm phu tù ở tại xứ Babylon. Có thể nói rằng ông đang sống trong cái thời điểm đen tối, ông đang sống trong cái hoàn cảnh một cái tương lai mù mịt ở tại cái xứ đất khách quê người làm nô lệ như vậy. Và ông đã được thay đổi, ông được Chúa kêu gọi khi ông thấy được cái vinh quang của Đức Chúa Trời. Và vinh quang của Đức Chúa Trời là đề tài chính trong sách Ezechiel. Nếu chúng ta đọc qua hết sách Ezechiel, chúng ta thấy được cái vinh quang của Đức Chúa Trời bày tỏ trong trong sách Ezechiel. Và trong sách Ezechiel 16 lần đề cập đến cái chữ vinh quang của Đức Chúa Trời mà thôi. Cho nên nói rằng có thể rằng chúng ta nhìn vào sách Ezechiel, chúng ta sẽ thấy được vinh quang của Đức Chúa Trời. Và bởi sự vinh quang này, Ezechiel đã nhận được sự thay đổi và sự kêu gọi vào trong chức vụ thánh. Và khi chúng ta làm thế nào trong đời sống mỗi người chúng ta nhận được điều này, nhận ra vinh quang của Đức Chúa Trời, nó cũng có thể làm thay đổi cuộc đời của mỗi người chúng ta. Ê-xê-chiên đoạn 1 câu 4 nói như vậy: này ta thấy có luồng gió bão đến từ phương bắc, một đám mây lớn bọc lửa giải giăng khắp tư bề, từ giữa nó thấy như lòi kim bóng nhón ra từ chính giữa lửa. Ê-xê-chiên đang cố gắng miêu tả một cái điều gì đó mà ông không thể diễn tả bằng cái lời được về vinh quang của Đức Chúa Trời. Ông nói vinh quang của Đức Chúa Trời như một cái ngọn lửa, nó sáng như một đám mây, nó giống như là một cái cơn lốc. Và có thể rằng cái chương 1 này là một cái điểm rẽ, cái ngã rẽ trong cuộc đời của Ê-xê-chiên để ông bắt đầu bước vào trong chức vụ của hầu việc Đức Chúa Trời. Và nếu chúng ta đọc chương 1 thì rất khó để có thể bày tỏ được cái vinh quang của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên chúng ta thấy một cái vài cái vật thể thiên thượng tại đây để miêu tả về vinh quang của Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta thấy được điều đó, chúng ta sẽ thấy được sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Và tôi giới hạn cái bài chia sẻ buổi sáng hôm nay trong những vật thể thiên thượng là chỉ là những cái bánh xe trong đoạn 1 từ câu 15 đến câu 20. Và qua những cái bánh xe này, chúng ta sẽ thấy được vinh quang của Đức Chúa Trời, sự hiện diện thánh của Ngài trong mỗi đời sống của chúng ta. Và Ê-xê-chiên đã được kêu gọi từ điều đó. Và tôi ao ước rằng mỗi người chúng ta cũng sẽ được kêu gọi từ những vinh quang mà chúng ta thấy buổi sáng hôm nay. Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời thì ngự ở trên ngôi của Ngài. Và Kinh Thánh miêu tả rằng cái ngôi đó được bao quanh bởi những thiên sứ trưởng, và cái ngôi của Ngài được chống đỡ bởi những cái bánh xe. Ý nghĩa của những bánh xe này là gì? Khi đề cập đến những bánh xe thì chúng ta sẽ nói đến cái sự chuyển động, cái sự vận hành liên tục. Vì thế chúng ta nói rằng bốn cái bánh xe ở bốn cái ngôi của Đức Chúa Trời chống đỡ cái ngôi của Đức Chúa Trời, nói về một cái sự vận hành liên tục về cái quyền năng của Đức Chúa Trời và cái sự bất biến của Đức Chúa Trời cai trị trên trời cũng như dưới đất. Và chúng ta ngày nay chúng ta sống trong một cái thế giới nó có thể nói rằng bất an, lo lắng, báo động, khủng bố, kinh tế, tài chánh, thiên tai, mọi thứ đang xảy ra trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta nhớ rằng Đức Chúa Trời Ngài vẫn đang hiện diện và Ngài vẫn đang kiểm soát. Chúng ta sẽ học với nhau về những bánh xe trong chương này, và chúng ta sẽ thấy được những thách thức và phước hạnh cho mỗi người chúng ta. Trong câu 15 nói như vậy: vả đang khi ta ngắm xem các vật sống ấy, này trên đất có một cái bánh xe ở kề bên các vật sống ấy, mỗi một trong bốn mặt đều có một bánh xe. Như chúng ta vừa nói lúc nãy thì bánh xe nó liên hệ đến ngôi của Đức Chúa Trời ở trên đất. Và ở đây Kinh Thánh nói rằng ngôi của Đức Chúa Trời, cái bánh xe ngôi của Đức Chúa Trời từ trên trời đó, nó liên thông xuống tới đất và nó di chuyển từ trời xuống đất, từ trên trời xuống dưới đất. Điều này có thể bày tỏ chúng ta thấy một điều rằng Đức Chúa Trời Ngài đang vận hành liên thông từ ở trên trời xuống dưới đất. Ngài không phải chỉ ở trên trời nhưng Ngài vẫn ở dưới đất thấp này. Có một vài triết gia nói rằng Đức Chúa Trời đã chết sau khi Ngài tạo dựng trái đất, thì Ngài để cho trái đất tự vận hành. Nhưng mà tại đây chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời Ngài không ở trên trời nhưng Ngài cũng ở dưới đất, bày tỏ đến cái sự quan tâm của Ngài đối với mỗi người chúng ta. Ngài đang chủ động quan tâm đến mỗi người chúng ta. Ngài nghe, Ngài hiểu, Ngài biết được những nhu cầu, những lo lắng, những ưu tư trong cuộc đời của chúng ta. Đức Chúa Trời muốn ai sẽ trên thấy rằng Ngài đang thật sự quan tâm đến ông. Cho dù ông đang sống trong cái nô lệ ở xứ Babylon, cho dù ông đang sống trong cái sự khó khăn cùng cực đó, cho dù ông đang sống trong cái sự tối tăm đó, Chúa nói rằng Ngài ở trên trời nhưng Ngài vẫn ở dưới đất để quan tâm đến ông. Ngài muốn cho ông thấy được cái vinh quang của Đức Chúa Trời ở trên trời đó, vẫn ở dưới đất với Ê-xê-chiên. Trước khi tôi nói vui, tôi hay từ nó vui là rửa tay gác kiếm, như cái từ mà nhiều người nói rửa tay gác kiếm, chấm dứt những cái tháng ngày gọi là hoang đàn đó. Bởi vì tôi cảm ơn Chúa, tôi được sinh ra trong gia đình là người hầu việc Chúa, ba mẹ tôi cũng là người một mục sư hầu về Chúa. Ba mẹ tôi học học cùng khóa với mục sư chánh ở trường Thần Đạo tại tại Sài Gòn, và ông cố của tôi cũng là một mục sư hầu về Chúa tại Cần Thơ. Cho nên tôi cảm ơn Chúa tôi được sanh ra trong một gia đình là người hầu về Chúa. Nhưng cái điều đó nó không bảo đảm rằng tôi là một con cái Chúa kính sợ Chúa, không phải là một người con cái Chúa yêu mến Chúa. Nhưng mà cái quãng đời của tôi dường như là xa nhà Chúa nhiều hơn là gần nhà Chúa trước khi tôi quyết định đi hầu việc Chúa. Cho nên để khi tôi nói với mọi người rằng là tôi sẽ chấm dứt những cái ngày tháng quan đàn của mình đó để quyết định nhân mình hầu việc Chúa, thì nhiều người họ nhìn tôi và họ cười. Họ nói tôi đang nói chuyện đùa. Bởi vì họ nói rằng nhiều người nói tôi dường như hết thuốc chữa rồi. Không thể nào một cái con người như tôi mà có thể nói rằng tự dưng bây giờ mà bỏ đi hầu việc Chúa. Nói chuyện bỏ để làm một tín đồ tốt đã là khó rồi, bây giờ quyết định bỏ để đi hầu việc Chúa. Thì nhiều người không tin. Bởi vì nói chung là nói rằng để bỏ được cái mà những người ngoài xã hội nói rằng cái tứ đổ tường đó, không biết ai biết tứ đổ tường, cờ bạc, rượu chè, trai gái, hút sách, những cái điều đó không phải dễ để bỏ. Nhưng mà một điều cảm ơn Chúa rằng tôi đã có thể từ bỏ được những điều đó trong cuộc đời của tôi. Tôi có thể từ chối được những điếu thuốc, tôi có thể từ chối được những ly rượu, ly bia, tôi có thể từ chối được những cuộc đỏ đen cờ bạc, tôi có thể từ chối được những vấn đề trai gái. Và tất cả bởi điều đó, chỉ bởi năm tháng tôi xa cách Chúa, tôi vẫn biết rằng Chúa Ngài vẫn ở bên cạnh tôi. Có những lúc trở nên như người con trai hoang đàn, nhưng tôi vẫn nhận thức rằng Chúa Ngài vẫn đang chờ đợi tôi. Và khi ba mẹ tôi học từ Singapore trở về, thì tôi thấy được cái chức vụ của ba mẹ tôi thật sự có sự hiện diện của Chúa và có sự ban phước của Chúa. Và cái điều đó nó thật sự tác động đến đời sống của tôi. Ba mẹ tôi khi từ nhỏ là luôn cầu nguyện và ao ước rằng các con của mình đi học trường thần học để hầu việc Chúa. Thì hoàn cảnh lúc đó không có cơ hội đi học trường thần học, thì chỉ có em tôi nó được qua Singapore nó học trường thần học. Và ba mẹ tôi khi ở Singapore thì vẫn gửi thư về rồi kêu gọi tôi đi hầu việc Chúa. Nhưng mà tấm lòng tôi lúc đó nó ngoài đời không à, chứ nó không có trong nhà thờ, không có trong Chúa. Cho nên khi ba mẹ tôi về, tôi nhìn thấy được điều đó, tôi thấy được cái ơn phước mà Chúa ban cho chức vụ của ba mẹ tôi nhận thức rằng Chúa Ngài đang ở cùng trên chức vụ của ba mẹ tôi. Và điều đó nó tác động đến tôi, và tôi hiện diện nhận thấy rằng Đức Chúa Trời Ngài vẫn hiện diện, Ngài vẫn tể trị, Ngài vẫn quan tâm, Ngài vẫn chăm sóc. Và điều đó đã thay đổi đời sống của tôi, và tôi đã có một cái quyết định dâng mình hầu việc Chúa. Đức Chúa Trời Ngài kêu gọi Israel, Ngài bày tỏ cho ông rằng Ngài quan tâm đến ông. Bởi vì những cái bánh xe ở trên trời kia, nó không phải ngự trên thiên đàng, không ngự trên trời, nhưng nó cũng ở dưới đất. Đức Chúa Trời Ngài vẫn quan tâm đến đời sống của ông. Trong câu 16 có tiếp: hình và kiểu những bánh xe ấy giống như bích ngọc, hết thảy bốn bánh xe đều giống nhau, hình và kiểu như là bánh xe trong bánh xe. Đối với chúng ta không phải là những cái kỹ sư máy móc hay là những cái nhà khoa học, thì cái thời đó nói về cái bánh xe đôi đó là rất là phức tạp, một cái điều đó gì rất là phức tạp không thể hiểu được. Nhưng mà có một điều Kinh Thánh nói rằng cái bánh xe đôi đó đi về phía trước hay là đi về bốn phía đó, nó không cần phải xoay vòng hay nó không ngã, nó làm việc một cách trật tự và có kết quả. Và khi Đức Chúa Trời bày tỏ cho Ê-xê-chiên thấy rằng cái bánh xe đó là một cái bánh xe đôi, nó di chuyển, nó bày tỏ cho ông Ê-xê-chiên hai điều ở đây: công việc của Đức Chúa Trời đôi khi nhìn sẽ rất là phức tạp và khó hiểu, và thứ hai là công việc của Đức Chúa Trời nó vẫn luôn luôn đi về phía trước, nó không cần phải quay ngược lại hay là nó không cần phải xoay vòng. Và chúng ta nhớ được cái câu chuyện của ông Gióp. Một lúc Gióp là có thể người giàu nhất tại phương Đông đó, con cái Chúa ban cho chung quanh mình, tất cả những gia sản đó nhiều người thầm mơ ước với Gióp. Chúng ta thấy rằng chỉ một ngày sau đó Gióp trở nên trắng tay. Và Gióp không biết rằng Đức Chúa Trời cho phép những cái điều đó xảy ra để Gióp có thể được những cái sự thử thách hay có những sự chịu đựng. Nhưng chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời Ngài luôn dựng những cái hàng rào chung quanh để bảo vệ cho ông Gióp. Và một cái điều quý hơn hết đó là Satan không thể đoạt lấy cái mạng sống của ông Gióp. Và cuối cùng chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời ban cho Gióp hơn cả những điều trước đó, gấp bội hơn cả những điều mà ông có trước đó. Đối với chúng ta là những điều gì đó khó hiểu, nhưng đó đối với Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời muốn bày tỏ cho Ezechiel rằng Đức Chúa Trời trong cái bánh xe đôi của Ngài là một sự phức hợp, khó hiểu, nhưng đó là quyền năng của Đức Chúa Trời, sự bày tỏ của Ngài. Và bánh xe đôi cũng bày tỏ đối với Đức Chúa Trời, đối với chúng ta là khó hiểu, nhưng Đức Chúa Trời đối với Ngài là một điều đơn giản và có thể thực hiện được. Tôi không có cái kinh nghiệm như của ông Gióp, nhưng tôi có một cái kinh nghiệm bày tỏ về cái quyền năng của Đức Chúa Trời. Khi tôi bắt đầu được sự kêu gọi của Chúa và qua bên Singapore học, thì thật sự cái tiếng Anh của tôi lúc đó nó không đủ để nói chuyện nữa. Chứ đừng nói là tới cái chuyện đi vào trường Kinh Thánh để học tiếng Anh là chưa xong rồi, đừng nói là dùng tiếng Anh đó để học Kinh Thánh. Và tôi nhớ rằng ngày đầu tiên tôi đi qua thì lúc đó đứa em tôi nó đã học rồi, cho nên dẫn vào lớp thì tôi chỉ ngồi đó thôi. Và ông thầy ông nói gì tôi cũng chẳng nghe được tiếng nào, tôi cũng chẳng hiểu được tiếng nào hết. Và ông kêu về làm bài tập á, thì tôi ngồi đó như chơi về chẳng làm gì hết, đâu có nghe được gì đâu, họ chẳng hiểu gì hết, nó chẳng làm bài tập gì hết. Và cái bài tập đầu tiên mà tôi làm á, nó chỉ có một trang giấy A4 thôi, mà tôi làm suốt mấy ngày liền không viết ra được chữ nào hết, không làm sao làm được cái bài tập ngắn đó hết. Nhưng mà điều cảm ơn Chúa, khi tôi cầu nguyện với Chúa rằng tôi sẽ dâng cuộc đời của mình cho Chúa, tôi sẽ để trong sự hướng dẫn của Chúa và phó thác và cái quyền năng của Chúa thực hiện. 4 năm sau, đến cái ngày tôi kết thúc khóa học, tôi có thể viết một cái luận án dài 150 trang. Và đó là tôi thấy đó là chính là cái quyền năng của Chúa làm trên đời sống của tôi. Đối với chúng ta đó có thể là những điều khó hiểu, đó là điều phức tạp, nhưng đối với Đức Chúa Trời, Ngài bày tỏ điều đó để Ngài bày tỏ quyền năng của Ngài. Ezechiel nhìn vào bánh xa đôi là một sự phức hợp, khó hiểu, nhưng để Đức Chúa Trời bày tỏ cho Ezechiel rằng Ngài có quyền năng và Ngài thực thi quyền năng đó trên đời sống của Ezechiel để kêu gọi ông vào trong chức vụ hầu việc Ngài. Ezechiel đoạn 1 câu 18 chép như vậy: những bánh xe cao và dễ sợ, và những bánh xe của 4 con đều đầy những mắt. Khi chúng ta đề cập đến mắt thì chúng ta sẽ đề cập đến sự khôn ngoan và sự thông sáng. Nếu chúng ta nhìn vào mắt của một đứa bé thì thường chúng ta nói rằng cái đứa bé nó có thông minh hay không. Và những bánh xe của Đức Chúa Trời, Kinh Thánh nói rằng đầy những mắt, có nghĩa rằng Đức Chúa Trời Ngài biết tất cả mọi sự, Đức Chúa Trời Ngài hiện diện tất cả mọi nơi, và Ngài nhìn thấy tất cả mọi sự. Cái không gian và cái thời gian này không thể giới hạn được Ngài. Đức Chúa Trời muốn nói với Ezechiel rằng Ngài đang hành động, Ngài đang vận hành trong suốt cái thời gian, ở trong mọi nơi, trong mọi chốn. Và trong Kinh Thánh chứng minh cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời Ngài thật vĩ đại, Đức Chúa Trời Ngài là đấng tự hữu, hằng hữu và là đấng bất biến. Khi chúng ta nhìn vào một cái kính hiển vi thì chúng ta có thể thấy hàng tỷ vật rất là nhỏ. Khi chúng ta nhìn vào cái kính viễn vọng, chúng ta có thể thấy hàng tỷ cái vật rất là xa và rất là lớn. Và chúng ta thấy rằng nó có một cái trật tự và nó chuyển động theo một cái quy luật tự nhiên đã được xác định từ trước như vậy. Và có một nhà triết học đã hỏi một cơ đốc nhân như vậy: Đức Chúa Trời ở đâu? Thì người cơ đốc nhân này nói rằng: hãy để tôi hỏi ông trước, nơi nào không có Ngài? Người đó hỏi rằng: Đức Chúa Trời ở đâu? Người cơ đốc nhân trả lời rằng: hãy để tôi hỏi ông trước, nơi nào không có Ngài? Và một trong những con người nổi tiếng đã nói về sự siêu việt của Đức Chúa Trời như sau, George Gallup là một nhà thống kê học đã nói: tôi có thể chứng minh Đức Chúa Trời là một nhà thống kê học. Lấy thân thể của con người làm thí dụ, xác suất để tất cả các chức năng riêng biệt trong cơ thể cùng làm việc một cách hệ thống là một điều vô cùng kỳ lạ. Thế là Thomas Edison đã nói: Không một ai nghiên cứu về hóa học và nhìn thấy những nguyên tố kết hợp lại nhau một cách kỳ diệu với một sự chính xác mà không có một cỗ máy hiện đại nào có thể làm được, mà không đi đến kết luận rằng có một kỹ sư vĩ đại đang vận hành trên trái đất này. Hay là phi hành gia Conan đã nói rằng: tôi bị Đức Chúa Trời thuyết phục khi nhìn ra cõi không gian này. Chúng ta có thể nói rằng cả cái hoàng vũ này ngập tràn cái sự hiện diện của Đức Chúa Trời và ngập tràn cái sự vinh quang của Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa nói với Jesus trên rằng bánh xe của Ngài đầy những mắt. Khi chúng ta học về thuyết tiến hóa thì chúng ta biết rằng cơ thể con người có khoảng chừng 200 cái bộ xương, và 200 cái bộ xương đó nó nằm rời rạc với nhau và nó ráp thành một cái khung xương trên cơ thể con người của chúng ta. Bây giờ giả sử như chúng ta dùng 200 cái bộ xương đó, chúng ta sẽ bỏ vào cái máy xoay tròn, cái máy xúc xắc, giống như chơi xúc xắc vậy. Chúng ta cứ bỏ vào đó và chúng ta đổ ra một cách ngẫu nhiên, tình cờ, để nó ráp thành một cái hình bộ xương, thì chúng ta sẽ thấy một điều như vậy. Nếu chúng ta có một cái khúc xương thì chúng ta sẽ có một cái khả năng liên kết. Nếu chúng ta có hai khúc xương thì chúng ta sẽ có hai cái khả năng liên kết. Và chúng ta bỏ vào, chúng ta lắc ra, đổ ra thì chúng ta chỉ có hai khúc xương thì chỉ có hai cái khả năng liên kết. Nếu chúng ta có ba cái khúc xương thì chúng ta sẽ có 9 cái khả năng liên kết, bởi vì nó là cấp số nhân. Nếu chúng ta có 4 khúc xương thì chúng ta sẽ có 16 cái khả năng liên kết. Và nếu chúng ta ở đây chúng ta có 200 khúc xương thì chúng ta sẽ có cái khả năng là 1 giai thừa 200. Có nghĩa là chúng ta có 200 khúc xương thì chúng ta, họ thống kê rằng 10 lũy thừa 375. Có nghĩa là 10 và 375 cái con số 0 ở phía sau đó, cái xác suất để lập nên một cái khung xương con người của mình. Cho nên chúng ta nói rằng chơi cái trò mà xúc xắc á, để đổ ra được một cái khung xương của con người của mình là cái con số 0. 1 phần 375, có nghĩa là thêm 375 con số 0 ở phía sau nữa. Và họ nói rằng giả sử như chiếc máy lắp xương chúng ta lắc một lần trong một giây, một giây nó lắc, nó đổ ra một lần, thì từ thời nguyên thủy của vũ trụ đến nay, và các nhà thuyết tiến hóa nói rằng khoảng chừng 30 tỷ năm, từ thời nguyên thủy đến nay khoảng chừng 30 tỷ năm đó, thì cái máy lắc xương của chúng ta chỉ mới lắc được 10 lũy thừa 18 mà thôi. Và nó còn phải lắc được 10 lũy thừa 357 lần nữa. Có nghĩa là 357 cái con số 0 ở phía sau nữa mới có thể tìm ra một cái khung xương thích hợp với con người của chúng ta. Và nếu cái máy lắp xương lắc 1 tỷ lần trong một giây, trong một giây nó sẽ xuất 1 tỷ lần đó, thì kể từ thuở ban đầu, từ thuở vũ trụ vừa khai thiên lập địa đến nay, nó mới chỉ lắc được 10 lũy thừa 27. Và nó còn phải lắc 10 lũy thừa 330 lần nữa mới ra được khung xương của con người. Cho nên chúng ta thấy rằng cái xác suất để chúng, mình dùng cái từ là chúng số đó, theo cách đột biến như vậy, nó là một số 0, không thể nào thực hiện được. Dù cho chúng ta có mài mò thí nghiệm, dù chúng ta có cái máy móc hiện đại như thế nào. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời nói rằng Đức Chúa Trời hiện diện trong một cái bánh xe mà đầy những mắt. Đức Chúa Trời đã khôn ngoan, Ngài đã quyền năng, và Ngài bày tỏ điều đó cho Israel thấy để kêu gọi ông vào trong chức vụ hầu việc Ngài. Đoạn 1 câu 19 nói như vậy: khi các vật sống đi, các bánh xe cũng đi kề bên. Các vật sống bị cất lên khỏi đất, các bánh xe cũng bị cất lên như vậy. Tại đây chúng ta thấy rằng Kinh Thánh đề cập đến thiên sứ của Đức Chúa Trời, và nói rằng cái công việc của Đức Chúa Trời, cái bánh xe đi tới đâu đó thì thiên sứ của Đức Chúa Trời đi đến đó. Những bánh xe và thiên sứ của Đức Chúa Trời luôn luôn đi cùng với nhau, cùng nhau đi lên hoặc là đi xuống trong cái cõi vũ trụ này. Và thậm chí ngày hôm nay chúng ta đang ngồi trong đền thánh của Chúa, chúng ta đang thờ phượng Đức Chúa Trời, thì chúng ta cũng biết chắc rằng có những thiên sứ của Đức Chúa Trời cũng đang thờ phượng Chúa chung với chúng ta. Bất cứ khi nào và bất cứ ở đâu chúng ta hầu việc Chúa trong danh của Ngài, chúng ta chắc chắn một điều rằng có thiên sứ của Chúa luôn ở cùng với chúng ta. Một vài người có thể nói rằng là không tin vào thiên sứ. Họ nói rằng là tôi không tin vào bất kỳ cái điều gì mà tôi không thấy, và chúng ta không thấy sự hiện diện của thiên sứ bằng mắt thường của mình. Nhưng mà cái thế giới này chứa đựng rất là nhiều điều mà chúng ta không thấy, nhưng mà chúng ta cũng phải chấp nhận bởi cái đức tin của mỗi người chúng ta. Cái trọng lực hay là cái sức hút của trái đất chúng ta cũng không thấy được. Cái điện, cái nguyên tử là những vật tự nhiên mà chúng ta không thể thấy bằng cái mắt thường của mình, nhưng mà chúng ta, điều đó nó vẫn chấp nhận, và chúng ta hiện diện và chúng ta vẫn phải chấp nhận điều đó. Và nhiều người rằng cái thế giới hữu hình của chúng ta chỉ có 3 chiều, nhưng trong đời sống thuộc linh của chúng ta nhớ rằng có 4 chiều. Đó là chiều của Thiên Sứ đang ở cùng với mỗi người chúng ta. Tôi thích cái câu Kinh Thánh ở trong Sáng Thế Ký đoạn 32 từ câu 1 đến câu 2 nói như vậy: Gia-cốp cứ đi đường, có Thiên Sứ Đức Chúa Trời gặp người. Khi Gia-cốp thấy các vị này, nói rằng ấy là trại quân của Đức Chúa Trời, nên người đặt tên chỗ đó là Mahanaim. Vào cái thời điểm đó thì chúng ta hàng chàng trai trẻ Gia-cốp đang trên cái hành trình trở về quê nhà, và ông đang trong một cái tâm trạng rất là nặng nề, rất là hoang mang, rất là lo sợ, không biết rằng cái điều gì phía trước đang chờ đợi mình. Và đêm đó ông khám phá ra rằng Thiên Sứ của Đức Chúa Trời đang ở cùng với ông, và vì thế ông gọi chỗ đó là Mahanaim, có nghĩa là hai cái trại. Mahanaim ở trong tiếng ngôn ngữ đó là hai cái trại, một cái trại cho ông, một cái trại cho Thiên Sứ đang bao bọc chung quanh ông. Và đây là cũng là điều xảy ra đối với mỗi Cơ Đốc nhân trên hành trình trên đất thấp này, cũng như trong sự hầu việc Chúa. Chúng ta hãy nhớ rằng trong sự hầu việc Chúa của chúng ta có thể là cô đơn, có thể là đơn độc, nhưng hãy nhớ rằng chúng ta luôn cộng một, đó là Thiên Sứ của Đức Chúa Trời, luôn được sự sai phái của Chúa để ở cùng với chúng ta, đồng hành với chúng ta. Cho nên trong lời cầu nguyện của chúng ta hãy xin Đức Chúa Trời sai Thiên Sứ của Ngài đến giúp chúng ta. Tất nhiên chúng ta sẽ không cầu nguyện trực tiếp với Thiên Sứ, nhưng cầu nguyện với Đức Chúa Trời là Thiên Sứ của Đức Chúa Trời thực hiện theo cái mạng lệnh và theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời sẽ đồng hành với mỗi người chúng ta. Và hãy nhớ, Thiên Sứ của Đức Chúa Trời đồng hành với những bánh xe của Ngài. Thiên Sứ của Đức Chúa Trời vẫn đang đồng hành với tôi và quý ông bà anh chị em trên bước đường theo Chúa, trong sự hầu về Chúa. Ê-xê-chiên đoạn 1:20: Thần muốn đi đâu thì các vật sống đi đó, thần đi đó thì các bánh xe cũng bị cất lên kề bên các vật sống, vì thần của vật sống đó ở trong các bánh xe. Thần được đề cập tại đây chúng ta được hiểu là Đức Thánh Linh. Nhiều người nói rằng trong Cựu Ước thì Đức Chúa Trời Ngài làm việc, trong Tân Ước thì Chúa Giê-xu Ngài làm việc, và thời đại ngày hôm nay là thời đại của Đức Thánh Linh. Cho nên trong Cựu Ước chỉ có Đức Chúa Cha, trong Tân Ước là Đức Chúa Con, và thời đại ngày hôm nay là Đức Thánh Linh. Nếu chúng ta nhìn vào trong văn đoạn Kinh Thánh này, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời bày tỏ cho Ê-xê-chiên rằng thần của Đức Chúa Trời đi cùng với các bánh xe. Và thần ở đây là Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh vẫn hiện diện trong thời Cựu Ước này, và Đức Thánh Linh vẫn bày tỏ cho Ê-xê-chiên biết rằng trong mọi nơi mà có sự hiện diện của Đức Chúa Trời, trong mọi nơi mà bánh xe đi đến đều có Đức Thánh Linh hiện diện đồng đi cùng. Cho nên chúng ta nhớ rằng trong công việc của chúng ta tại nhà, trong công sở, trong hội thánh, trong bất kỳ nơi nào chúng ta đi, chúng ta nên nhớ hãy quy phục trong Đức Thánh Linh và tin cậy rằng Ngài đồng công cộng tác làm việc chung với mỗi người chúng ta. Đôi khi lý do ngày hôm nay nhiều người chúng ta bước vào trong chức vụ hầu việc Chúa, trong công việc này hay trong công việc khác, chúng ta cảm thấy rất là khó khăn, đôi khi chúng ta cảm thấy rất là chán nản, đôi khi chúng ta cảm thấy rất là mệt mỏi. Và chúng ta cần phải hỏi ra rằng chúng ta có để cuộc đời của chúng ta phó thác vào trong sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh hay chưa? Chúng ta làm công việc với năng quyền của Đức Thánh Linh, hay chúng ta làm công việc với khả năng của mình? John Wesley đã nói như vậy: hãy đưa cho tôi 100 người, những con người không sợ điều gì ngoài tội lỗi và không cần điều gì khác ngoài Đức Chúa Trời, và cùng nhau chúng tôi sẽ lay động cả thế giới này. Nếu chúng ta làm việc trong năng quyền của Thánh Linh, với sự hướng dẫn của Thánh Linh, sự thành công sẽ đến. Và John Wesley nói rằng có thể lay động được cả thế giới này bởi vì có sự hiện diện, đồng công, cộng tác của Thánh Linh. Đời sống của Cơ Đốc nhân là một cuộc chiến thuộc linh. Công việc của Cơ Đốc nhân là một cuộc chiến thuộc linh. Chúng ta cần đọc Kinh Thánh, chúng ta cần cầu nguyện với Đức Chúa Trời, và chúng ta cũng cần phải cầu xin Thánh Linh Chúa giúp đỡ chúng ta khi chúng ta làm công việc của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời bày tỏ cho Israel thấy được vinh quang của Ngài. Vinh quang của Đức Chúa Trời liên thông từ trên trời xuống đất, Ngài đang quan tâm đến ông. Vinh quang của Đức Chúa Trời bày tỏ qua những con mắt. Đức Chúa Trời Ngài biết, Đức Chúa Trời Ngài thấy được những điều đó, những điều trong cuộc sống của Ezechiel. Bánh xe mà Đức Chúa Trời đang ngồi là một bánh xe đôi, một sự phức hợp như là một quyền năng của Đức Chúa Trời. Bánh xe của Đức Chúa Trời luôn có sự hiện diện, các thiên sứ của Đức Chúa Trời. Hãy nhớ rằng thiên sứ của Ngài đang luôn ở bên cạnh chúng ta. Bánh xe của Đức Chúa Trời luôn có Thánh Linh của Chúa trong những bánh xe. Hãy dựa nương nơi quyền năng Thánh Linh để làm công việc của Đức Chúa Trời. Đức Chúa bày tỏ tất cả những điều này cho Ezechiel, và chúng ta thấy rằng ông đã đầu phục Chúa, đã bước vào trong chức vụ tiên tri để cho một người hầu việc Ngài. Buổi sáng hôm nay ta ước rằng mỗi người chúng ta, cầu xin Chúa giúp mỗi người chúng ta để nhìn lại đời sống của mình. Mà nếu như chúng ta thấy rằng những điều này cũng đang xảy ra trên đời sống của tôi, Đức Chúa Trời Ngài vẫn quan tâm đến tôi, Ngài vẫn nhìn thấy tôi, Ngài vẫn hiểu được đời sống của tôi, quyền năng của Đức Chúa Trời vẫn đang làm việc trong tôi, chúng ta nhận thức được rằng trên cuộc linh trình theo Chúa chúng ta, thiên sứ của Chúa Ngài vẫn đang đồng đi với chúng ta, và chúng ta cảm nhận trong lòng rằng năng quyền của Đức Chúa Thánh Linh đang làm việc trong mỗi đời sống chúng ta. Hãy làm như điều Ezechiel đã làm, đáp ứng lại sự kêu gọi thánh của Chúa để bước vào trong công trường thuộc linh của nhà Ngài, góp phần trong công việc hầu việc Chúa. Cầu xin Chúa ban phước và giúp đỡ tất cả mọi người chúng ta. Chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Kính thưa Chúa là Cha giấu chúng con, chúng con cảm ơn Chúa vì lời đơn sơ của Ngài dạy dỗ hướng dẫn mỗi đời sống chúng con. Xin Thánh Linh Chúa Ngài giúp đỡ mọi người chúng con để chúng con nhận ra được vinh quang thánh của Ngài, không phải dành cho Israel nhưng dành cho mỗi đời sống của chúng con trong ngày hôm nay, để mọi người chúng con có một tái cam kết bước đi với Ngài, mỗi người chúng con có đáp ứng lại sự kêu gọi của Ngài, góp phần trong công việc nhà Chúa trong thời giờ có cần và thời điểm mà Chúa sắp trở lại những ngày cuối rốt này. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con xin dâng mọi người chúng con chúng ta Chúa và hiệp chung cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.